10. Phẩm Phật Hương Tích. Bấy giờ, ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng, giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Duy Ma Cật biết ý đó bảo ngay rằng, Phật nói tám môn giải thoát, nhân giả đã vâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn, hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bài cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương. Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện tại. Mùi hương ở nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở mười phương, nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thinh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng Đại Bồ Tát Thanh Tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu cát, hoa viên. Đi kinh hành trên đất hương, mùi hương của cơm lan khắp mười phương vô lượng thế giới. Lúc đó, Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn, có các vị thiên tử đồng tên là Hương Nghiêm, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cúng dường Phật và các Bồ Tát. Cả đại chúng bên cõi Ta Bà này đều thấy rõ tận mặt. Khi ấy, ông Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát rằng, thưa các nhân giả, vị nào có thể đến thỉnh cơm của Phật kia được? Vị nương theo sức oai thần của Văn Thù Sư Lợi mà các vị Bồ Tát thảy đều lặng thinh. Ông Duy Ma Cật nói rằng, các nhân giả không hổ thẹn sao? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, theo như lời Phật nói, chớ nên khinh người chưa học. Khi đó, ông Duy Ma Cật ngồi yên một chỗ, ở trước chúng hội, hóa ra một vị Bồ Tát tướng tốt rực rỡ, oai đức thù thắng hơn cả đại chúng. Ông bảo vị Hóa Bồ Tát ấy rằng, ông hãy qua cảnh giới phương trên, khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, Phật hiệu là Hương Tích và các Bồ Tát đang ngồi ăn. Ông qua đó y theo lời tôi mà thưa rằng, Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng và thăm hỏi Thế Tôn hằng ngày khởi cư ít bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng, nguyện được món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Lúc đó, Hóa Bồ Tát liền ở trước hội bay lên phương trên. Cả đại chúng đều thấy Hóa Bồ Tát ấy đi đến nước Chúng Hương, lễ dưới chân Phật và nghe tiếng thưa rằng, Duy Ma Cật xin cúi đầu lễ dưới chân Thế Tôn, cung kính không cùng và thăm hỏi Thế Tôn hàng ngày khởi cư ít bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng. Nguyện đem món cơm thừa của Thế Tôn đem về cõi Ta Bà làm việc Phật, để cho những người ưa pháp nhỏ được pháp lớn, và để cho tiếng tâm của Như Lai được khắp tất cả. Các đại sĩ nước Chúng Hương thấy vị Hóa Bồ Tát đều ngợi khen chưa từng có và nghĩ rằng, thượng nhân này từ đâu mà đến? Cõi Ta Bà ở đâu? Sao gọi là ưa pháp nhỏ? Liền đem việc ấy hỏi Phật. Phật bảo rằng, phương dưới, qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật, có cõi nước tên là Ta Bà. Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nay hiện tại ở đời ác năm trượt, vì những chúng sanh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo giáo. Cõi Ta Bà có Bồ Tát tên Duy Ma Cật, ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, đang nói pháp cho các vị Bồ Tát. Nên sai vị Hóa Bồ Tát này đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán cõi này để làm cho các Bồ Tát kia được thêm nhiều công đức. Các Bồ Tát nước Chúng Hương thưa rằng, vì đó như thế nào mà biến hiện ra vị Hóa Bồ Tát này có đức lực vô úy, thần túc như thế? Phật nói, thật lớn, ông thường sai Hóa Bồ Tát đi khắp mười phương làm việc Phật, lợi ích chúng sanh. Khi đó, Phật Hương Tích lấy cái bát ở nước Chúng Hương đựng đầy cơm thơm trao cho Hóa Bồ Tát. Bấy giờ, 900 vạn Bồ Tát ở nước Chúng Hương đồng thanh thưa rằng, chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt ông Duy Ma Cật cùng các hàng Bồ Tát. Phật bảo, được, nên đi, nhưng phải giữ thân hương của các ông, chứ để cho chúng sanh cõi kia sanh tâm mê đắm, và phải bỏ hình thể cũ của các ông, chứ để những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn. các ông đến cõi ta bà chứ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. Vì sao? Mười phương cõi nước đều như hư không. Chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Khi ấy, Hóa Bồ Tát đã lãnh bát cơm rồi, cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa oai thần của Phật và thần lực của ông Duy Ma Cật đang ở nước chúng hương bỗng nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc về đến nhà ông Duy Ma Cật. Lúc ấy, ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước. Các Bồ Tát đều đến ngồi nơi tòa ấy. Hóa Bồ Tát liền đem cái bát đựng đầy cơm thơm dâng lên cho ông Duy Ma Cật. Mùi thơm xông khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Lúc đó, trong thành Tỳ Gia Ly, các bà La Môn, cư sĩ, nghe mùi hương này, thân tâm hư thới, ngợi khen chưa từng có. Khi ấy, trưởng giả chủ Nguyệt Cái đem theo 84.000 người đi đến nhà ông Duy Ma Cật, thấy trong nhà các Bồ Tát rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm. Ai nấy thảy đều vui mừng, đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử, rồi đứng qua một phía. Các vị thần ở đất, thần ở hư không và các vị trời ở cõi dục, cõi sắc, nghe mùi thơm này cũng đều đến nhà ông Duy Ma Cật. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật bảo ông Xá Lợi Phất và các vị đại thinh văn rằng: Này các nhân giả, dùng cơm vị cam lồ của Như Lai do Đại Bi Huân tập, đừng đem ý có hạn lượng mà ăn thời không tiêu được. Có các thinh văn khác nghĩ rằng, cơm này ít lắm mà đại chúng người nào cũng phải ăn. Hoa Bồ Tát nói, chớ đem trí hẹp đức nhỏ của thinh văn mà so lường phúc tuệ vô lượng của Như Lai. Bốn bể còn có thể cạn, chất cơm này không khi nào hết. Dẫu cho tất cả người đều ăn mỗi vắt lớn như núi Tu Di, cho đến một kiếp cũng không hết được. Vì sao? Vì là món ăn dư của đấng đầy đủ công đức, vô tận giới, định tuệ, giải thoát tri kiến, không bao giờ hết được. Khi đó, với bát cơm ấy, chúng hội đều no đủ mà cũng vẫn còn. Các Bồ Tát, thinh văn, trời, người, ăn cơm đó rồi thân thể nhẹ nhàng, vui vẻ, ví như các Bồ Tát ở cõi nước Nhất Thiết Lạc trang nghiêm, và các lỗ chân lông thoảng ra mùi hương bát ngát, cũng như mùi hương các cây ở nước chúng hương. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát ở nước chúng hương rằng: Phật hương tích lấy chi để nói pháp? Các Bồ Tát chỉ đáp: Phật cõi tôi không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các mùi hương làm cho các trời, người được luật hạnh. Các Bồ Tát đều ngồi dưới cây hương, nghe mùi hương màu nhiệm ấy đều được tam mùi nhất thiết đức tạng. Được tam mùi ấy đều được đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát. Các Bồ Tát kia hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Còn Phật Thích Ca Mâu Ni lấy gì để nói pháp? Ông Duy Ma Cật nói: Chúng sanh cõi này can cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói những lời can cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục, đó là súc sanh, đó là ngạ quỷ, đó là chỗ nạn, đó là chỗ người ngu sanh, đó là thân làm việc tà, đó là quả báo của thân làm việc tà, đó là miệng làm việc tà, đó là quả báo của miệng làm việc tà, đó là ý làm việc tà, đó là quả báo của ý làm việc tà, đó là sát sanh, đó là quả báo của sát sanh, đó là không cho mà lấy, đó là quả báo của không cho mà lấy, đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm, đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, đó là hai lưỡi, đó là quả báo của hai lưỡi, đó là lời nói ác, đó là quả báo của lời nói ác, đó là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời nói vô nghĩa, đó là tham lam, ganh ghét, đó là quả báo của tham lam, ganh ghét, đó là tức giận, đó là quả báo của tức giận, đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến, đó là bỏng sẻn, đó là quả báo của bỏng sẻn, đó là phá giới, đó là quả báo của phá giới, đó là giận hờn, đó là quả báo của giận hờn, đó là lười biếng, đó là quả báo của lười biếng, đó là ý tán loạn, đó là quả báo của ý tán loạn, đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si, đó là kiết giới, đó là giữ giới, đó là phạm giới, đó là nên làm, đó là không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là khỏi tội, đó là tịnh, đó là dơ, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người có giáo hóa lòng như kỷ vượng, nên dùng bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ mới có thể điều phục được. Ví như voi, ngựa, ngang trái không điều phục được, phải thêm đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi mới điều phục được. Chúng sanh can cường khó giáo hóa cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ, luật hạnh. Các Bồ Tát nước chúng hương khi nghe rồi nói rằng, thật chưa từng có, như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài mà dùng những phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở, nhún nhường, dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Ông Duy Ma Cật nói, Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh, lòng đại bi bền chắc, thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi này lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn 100.000 kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà này có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Thế nào là 10? 1. Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 2. Dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. 3. Dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. 4. Dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. 5. Dùng thiền định để nhiếp độ kẻ loạn ý. 6. Dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si. 7. Nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. 8. Dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa. 9. Dùng các pháp lành để cứu thế người không đức. 10. Thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. Các Bồ Tát kia hỏi, Bồ Tát phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này làm không lầm lỗi, được sanh về cõi tịnh độ? Ông Duy Ma Cật đáp, Bồ Tát thành tựu 8 pháp thời ở cõi này làm không lầm lỗi, được sanh về cõi tịnh độ. 8 pháp là gì? 1. Lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp. 2. Thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. 3. Bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh. 4. Lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. 5. Những kinh chưa nghe, nghe không nghi. 6. Không chống trái với hạng thinh văn. 7. Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lời lọc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình. 8. Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhất tâm cầu các công đức. Ông Duy Ma Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi, ở trong đại chúng có cả 100.000 trời, người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10.000 Bồ Tát chứng đẳng vô sanh pháp nhẫn.